Chương 786, điều khiển lãng tâm kiếm hào và phá quân phản ứng gần như giống nhau, thấy Trừ Bát Giới không hề né tránh, họ vội vàng thay đổi đòn tấn công, lãng tâm kiếm hào vung thất tinh long nguyên đánh thẳng vào bụng Trừ Bát Giới, tiền diện. Do lãng tâm kiếm hào đã bị thương và buộc phải thay đổi đòn tấn công, uy lực của cú đánh cũng giảm đi phần nào, hơn nữa, khả năng thôn phệ của Trừ Bát Giới đã hấp thụ toàn bộ năng lượng từ cú đánh, vì vậy, Trừ Bát Giới chỉ bị lùi lại một chút. Sau đó lao thẳng về phía lãng tâm kiếm hào. Lãng tâm kiếm hào vốn đã bị thương trước đó, và việc thay đổi đòn tấn công càng khiến cơ thể hắn trở nên nặng nề. Hắn chỉ có thể cố gắng co rút cơ thể để giảm thiểu lực va chạm khi Trừ Bát Giới lao tới. Trừ Bát Giới không hề nương tay, dồn hết sức lực đâm vào lãng tâm kiếm hào. Cú đánh mạnh mẽ đó khiến lãng tâm kiếm hào bay đi. Sau khi đánh bay lãng tâm kiếm hào, Trừ Bát Giới tiếp tục lao đi như một con voi điên cuồng. Khi phá quân định lao ra ngăn cản, Yêu Linh Đồ đã xuất hiện trước mặt hắn, bóp cổ và nhấc bổng phá quân lên. Phá quân là thuộc hạ của Vạn Thần Điện, thuộc Liên Minh Thần Quốc, vì vậy, Yêu Linh Đồ định giết hắn. Tuy nhiên, khi Yêu Linh Đồ chuẩn bị bóp nát cổ phá quân, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến từ phía sau hắn. Yêu Linh Đồ vội vàng xoay người và ném phá quân ra ngoài. Lúc này, hắn nhìn thấy ba mũi tên màu đỏ sẫm xuyên qua phá quân và lao về phía mình. Yêu Linh Đồ hừ lạnh một tiếng. Hắn tung ra luồng hắc quang tự tay, bao phủ và tiêu diệt ba mũi tên. Phá quân đã được Phương Thốn Lăng nhất kiếm và di chuyển ra sai Yêu Linh Đồ. Đúng lúc này, mọi người cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau đó, khu vực bao phủ bởi hoàng kim xâm lâm nơi kẻ thù đang tập trung bỗng nhiên vỡ tan. Một con rắn khổng lồ màu đen, diệt thế cửu đầu xà, được tạo ra từ sức mạnh hủy diệt, bỗng nhiên xuất hiện từ dưới lòng đất. Nếu ai nghĩ rằng Yêu Linh Đồ chỉ sử dụng cửu tắc quyết để che đậy cho cửu đầu diệt thế quyết thì hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, khi vừa rời khỏi hang động và lơ lửng trên không trung nhìn xuống mọi người, Yêu Linh Đồ đã sử dụng cửu tắc quyết để triệu hồi cửu tắc hồn thiên thú hoàng. Tuy nhiên, việc triệu hồi thú hoàng cần một khoảng thời gian, nhưng cơ hội này, Yêu Linh Đồ đã thi triển cửu đầu diệt thế quyết. Tuy nhiên, hắn đã ngưng tụ sức mạnh hủy diệt để biến cửu đầu xa thành áo ảnh, khiến mọi người lầm tưởng, do đó khi diệt thế cửu đầu xà thực sự xuất hiện tất cả đều trở tay không kịp. Ai có thể ngờ rằng Yêu Linh Đồ vốn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu lại có thể sử dụng thủ đoạn tinh vi và hiệu quả như vậy. Chính cái đầu rắn của diệt thế cửu đầu xà xuất hiện trên không trung và lập tức thay đổi mục tiêu, tấn công trực tiếp vào chính người đã bị thương hoặc mất đi sức chiến đấu như Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Bàn Cổ và Hỗn Vô Linh. Trừ Bát Giới bất chấp sự hiện diện của cửu đầu xà tỏa ra khí tức hủy diệt vô tận, tiếp tục lao về phía trước một cách điên cuồng. Lúc này, có thể nhận thấy rằng Trừ Bát Giới không hoàn toàn mất đi lý trí hay hoàn toàn điên cuồng, mà là bị điều khiển bởi một mục đích rõ ràng. Nếu không, hắn đã tấn công bất cứ ai cản đường, thay vì tập trung vào mục tiêu cụ thể như hiện tại. Vì thế cửu đầu xà cũng không tấn công Trừ Bát Giới, Yêu Linh Đồ và Trừ Bát Giới dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Quan sát kỹ hơn, có thể thấy rằng chính cái đầu rắn của diệt thế cửu đầu xà không chỉ tấn công những người bị thương, mà còn nhắm vào tất cả những ai cản trở đường tiến của Trừ Bát Giới. Nói cách khác, diệt thế cửu đầu xà đang mở đường cho Trừ Bát Giới. Do sự xuất hiện đột ngột của diệt thế cửu đầu xà, ba người đã bị ba cái đầu rắn hung hãn nuốt chửng. Mặc dù tất cả mọi người đã cố gắng né tránh, những người còn lại cũng phải né tránh hỗn loạn, tạo ra con đường trống trải cho Trừ Bát Giới. Lúc này, hai người xuất hiện trước mặt Trừ Bát Giới, chính xác hơn là hai tiểu hậu tử, Thông Bối Viên Hậu Viên Tất Tử và linh hồn chủ nhân Vẫn Lạc Chi Mộ. Liệu mục đích của Trừ Bát Giới hoặc kẻ thao túng Trừ Bát Giới có phải là hai tiểu hậu tử này hay là một trong hai con, và ai là người điều khiển Trừ Bát Giới? Hiện tại không còn thời gian để suy nghĩ về những điều này. Trừ Bát Giới lao đi một cách điên cuồng với tốc độ phi thường, mặc dù một số người đã nhận ra mục đích của hắn, nhưng họ không thể làm gì vì chính cái đầu rắn của diệt thế cửu đầu xà và Yêu Linh Đồ bí ẩn liên tục cản trở họ. Trong lúc nhất thời, không ai có thể tiếp cận Trừ Bát Giới. Đúng lúc này, Trì Bắc đột nhiên nhìn thấy hai con khỉ con và hét lớn: "Linh Mẫn, Thông Bối, bảo vệ hắn." Trì Bắc đã ở đây trong một thời gian ngắn và đã đoán được mọi thứ một cách chính xác. Ngay sau khi Trì Bắc lên tiếng, tốc độ của Trừ Bát Giới đột ngột tăng vọt. Sau lưng hắn, một đóa hoa sen lửa màu đỏ rực rỡ nở rộ, từng cánh hoa tàn lụi dần dần. Đường Tam Tạng đang ngồi thiền định trên đỗ hóa hoa để chữa trị cho Tôn Ngộ Không, nhận ra đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Trừ Bát Giới. Cơ thể Trừ Bát Giới hiện tại được hình thành từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà Đường Tam Tạng đã ngưng tụ trước đây. cánh hoa sen sau lưng hắn đại diện cho mạng sống của Trư Bát Giới. Một khi tất cả cánh hoa tàn lụi, Trư Bát Giới sẽ chết. Kẻ điều khiển Trư Bát Giới, bất chấp việc coi Trư Bát Giới chỉ là con rối, đang thiêu đốt Hồng Liên để tăng cường sức mạnh cho hắn. Tuy nhiên, Đường Tam Tạng hiện tại không thể dành chút sức lực nào để ngăn cản. Toàn bộ tâm trí và sức mạnh của hắn đều tập trung vào Tôn Ngộ Không. Vốn dĩ việc chữa trị Tôn Ngộ Không khó khăn, vì viên thuốc linh đan đã giúp Tôn Ngộ Không hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong cơ thể Tôn Ngộ Không đột nhiên xảy ra biến đổi dữ dội. Sức mạnh ngũ hành trong cơ thể hắn bỗng nhiên trở nên dữ dội, như muốn đoạt thể mà ra. Hơn nữa, Đường Tam Tạng còn phát hiện ra một lượng lớn các quy tắc hỗn loạn trong cơ thể Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy từng cánh hoa sen Hồng Liên sau lưng Trư Bát Giới tàn lụi, Đường Tam Tạng đau đớn, như bị cắt vào tim. Không có ai cản trở, Trư Bát Giới nhanh chóng lao đến trước mặt viên tất tử và linh hồn kia. Không phải hai tiểu hậu tử này không muốn chạy, mà là họ không thể. Khi chặt cây hoàng kim thụ bị phá hủy, họ bị một lực lượng bí ẩn giam giữ, không rõ là phong thiên ấn của yêu linh độ hay một lực lượng nào khác. Do vậy, hai người họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trư Bát Giới lao tới một cách điên cuồng. Trư Bát Giới lao tới một cách điên cuồng, nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm vào linh hồn, hắn đột nhiên ngây người. Sau đó, hắn nhìn linh hồn, rồi nhìn thông bối viên hầu, do dự trong giây lát. Không biết vì sao, Trư Bát Giới bắt đầu lựa chọn giữa hai tên tiểu hầu tử, gần như giống hệt nhau, giống như một đứa trẻ nhìn hai quả táo giống nhau, và không biết nên chọn quả nào, còn gì phải do dự nữa. Yêu linh đồ nhìn thấy tình hình này, vội vàng tức giận nói, mu xuẩn, mang cả hai đi. Trư Bát Giới nghe thấy giọng nói của yêu linh đồ, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn toát lên sát ý, nhưng nhanh chóng sau đó hắn quay đầu lại, một tay ôm cả hai tên kia vào lòng và quay người bỏ chạy. Chưa kịp chạy được vài bước, một tia sáng đỏ lóe lên, Trư Bát Giới ngã lăn ra đất. Nhìn kỹ, có thể thấy hai lỗ máu to bằng hạt đào xuất hiện trên mu bàn chân và gót chân phải của hắn. Trư Bát Giới như không cảm thấy đau đớn, cố gắng dừng trái nhảy về phía trước, nhưng mới nhảy được một bước, một tia sáng đỏ khác lại lóe lên, đánh nát đầu gối trái của hắn. Lần này, Trư Bát Giới chỉ có thể nằm sóng xoài trên mặt đất. Tuy vậy, hắn vẫn ôm chặt hai tên tiểu hầu tử kia và cố gắng bò về phía trước. Yêu linh độ kinh hãi, hắn nhận ra ánh sáng đỏ này chính là thứ đã tấn công hắn trước đó. Tên heo kia, sao không chạy mà lại bò, chẳng lẽ ngươi không biết bay à? Tao không phải lợn con, tao là thiên bồn nguyên soái Trư Bát Giới. Trư Bát Giới gạo thét, sau đó đột ngột đứng dậy, ném hai tên tiểu hầu tử ra sau lưng và lao thẳng về phía yêu linh đồ.